vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phúc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga, nhà báo tự do ở Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả SBS ạ.
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chuyện vừa mới được công bố hôm 22 tháng 2 về cái gọi là tài khoản định danh điện tử cho công dân vừa được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Bộ Công an công bố. Nhưng mà trước tiên thì chắc nhờ Hồng Nga cập nhật giùm cái tình hình COVID-19 ở Việt Nam. Nghe nói đâu ca nhiễm mới trên cả nước vẫn tiếp tục tăng, là vì sao?
Dạ vâng, một tin rất là buồn, đó là cái con số ca nhiễm mới COVID ở trong toàn quốc Việt Nam thì vẫn cứ tiếp tục tăng, mặc dù đã rất là nhiều biện pháp cách ly rồi có những tiêm chủng rồi cung cấp thuốc cho người dân vân vân. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì vẫn có trên 60.000 ca nhiễm tại 62 tỉnh thành, và như thế là cao nhất từ trước tới nay trong nếu mà tính theo số ngày ạ. Và con số tử vong là 91 ca, cũng là một con số khá lớn. Rất là buồn là Hà Nội là nơi mà gia đình Hồng Nga sống đó, thì cái con số tử vong cũng rất là lớn, là 11 người vào ngày hôm qua, và con số nhiễm là tới trên 7.000 người bị nhiễm mới. Khi mà gọi điện về nhà mà nói chuyện với mọi người đấy thì thấy là bạn bè ai cũng đã nhiễm hết COVID rồi, không hiểu tại sao mà nhiễm nhanh như thế. Và nảy sinh ra một cái tình trạng nữa, tức là bây giờ đang thiếu các cái que test COVID ạ. Không biết là anh Quốc Vinh có đã test nhiều lần chưa. Nhưng cái ca test ở đây thì ở thí dụ như ở Anh chẳng hạn thì rất là rẻ và được chính phủ cung cấp miễn phí nữa. Thế nhưng mà ở Việt Nam hiện giờ với cái tình hình là các ca nhiễm tăng như vậy thì que test nó không có đủ, và khi mua thì là giá cả tăng trên trời. Bởi vậy cho nên là nó nhảy ra một cái tình trạng là hiện giờ những cái test gọi là xét nghiệm nhanh đối với người mà muốn xem là mình có bị mắc COVID nhanh hay không á, thì đang cháy hàng, tức là hiện giờ thì thị trường không có đủ để mà cung cấp.
Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là có cần thiết phải làm cái xét nghiệm đó hay không trong cái tình huống bây giờ, tại vì khi mà đã chấp nhận sống chung với COVID rồi thì không hiểu là có cần thiết phải xét nghiệm nhanh nữa hay không. Ở bên Úc đây chẳng hạn thì người ta đã bắt đầu giảm bớt những cái chuyện như vậy rồi. Ví dụ như trong đài phát thanh của Quốc Vinh thì trước đây là cứ mỗi ngày là đều phải làm cái xét nghiệm này cả khi bước qua cái cửa của đài. Nhưng mà bây giờ sắp tới đây là bỏ rồi, không có cần thiết phải làm cái chuyện đó nữa rồi. Đã có lần chúng ta cũng đã nói rồi là cái xét nghiệm nó cũng vô ích thôi đúng không?
Dạ vâng, thế nhưng mà ở Việt Nam thì tuy rằng là giới chức ở một số địa phương thì vẫn tuyên bố là sẽ sống chung với cả COVID, thế nhưng mà vẫn còn ngần ngại khi mà bỏ test này rồi không cách ly những người bị cho là mắc COVID vân vân, bởi vì họ vẫn cho rằng là phải có cách ly xã hội thì mới có thể kiểm soát được cái tình trạng lây lan COVID. Bởi vậy cho nên là cái dùng rằng như vậy nó khiến cho cái việc kiểm soát có khi lại còn khó hơn ạ, và mọi người đều đổ xô đi test. Khi mà nói chuyện với cả người thân hay là bạn bè ở trong nước chẳng hạn thì Nga thấy rằng là họ rất là hồ hởi đi test và nhận cái kết quả là hai vạch F0 một cái cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà họ không chấp nhận được cái thực tế rằng là thôi bây giờ thà cứ chấp nhận là đã có COVID trong cộng đồng, COVID lây lan với cái chủng mới Omicron này nhưng nó không gây ra những cái biến triển xấu cho sức khỏe, không cần phải cách ly, không cần phải đi bệnh viện thì sống chung với nó, nhưng họ vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật đấy đó ạ. Và bởi vậy cho nên là vẫn xảy ra tình trạng là F0 thì ở nhà, trẻ con không được đến trường đi học, người lớn thì ở nhà, nếu không làm được việc ở nhà thì coi như là không có việc làm, và gây ra rất là nhiều cái xáo trộn ở trong xã hội. Đã có những cái trường hợp là những cơ quan hay là những công xưởng than phiền là họ bây giờ thiếu nhân công bởi vì là F0 không được đi làm. Đấy thì đó là một cái vấn nạn rất là lớn về mặt xã hội cũng như là kinh tế mà Nga nghĩ rằng là người dân phải thông suốt được về mặt tâm lý thì mới có thể giải quyết được ạ.
Nhưng mà cái số ca nhiễm COVID-19 đang tăng ở trong Sài Gòn, ở Hà Nội, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng vậy, đã giảm một thời gian, bây giờ tự nhiên lại tăng lên. Và mới đây đó thì Sở Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh là đã ra cái thông báo gửi đi cho các bệnh viện rằng là phải nhớ kiểm tra lại và làm sao phải có đầy đủ bảo đảm cung cấp oxy cho người bệnh. Thì như vậy là sao? Có nghĩa là họ nghĩ rằng là cái con số nhập viện nó sẽ tăng lên hay sao?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Khi mà chúng ta nghe thấy cái thông tin rằng là họ bắt đầu nghĩ tới cái việc là phải bảo đảm cung cấp oxy cho người bệnh thì chứng tỏ là các bệnh viện đã quá tải và cái nhu cầu về oxy, rất là lớn. Khi mà người bệnh nhập viện đó thì dù là có triệu chứng nhẹ hay là triệu chứng nặng thì họ cũng được đặt vào một cái gọi là lộ trình để chữa bệnh và nhu cầu về oxy là được tiếp ngay từ đầu. Thế bởi vậy cho nên là những người càng bệnh nặng thì là cái nhu cầu oxy lại càng nặng. Và bởi vậy cho nên là thông tin về việc là không có đủ oxy thì gây ra cái quan ngại rất là lớn. Chúng ta nghĩ rằng là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là hiện giờ họ cũng đang có những cái biện pháp để gọi là bảo đảm cái nguồn cung cấp oxy thôi, bởi vì là theo như là Nga biết thì là cái con số nhập viện thì tuy rất là tăng, thế nhưng mà các bệnh viện ở thành phố chưa đến mức quá tải, bởi vì là khi mà quá tải thì họ sẽ phải lập các bệnh viện dã chiến, thì hiện giờ chưa có cái tình trạng đó. Những bệnh viện dã chiến từ đợt dịch lần trước thì hiện giờ đã đóng cửa. Thế nhưng mà với cái việc mà Omicron lây lan nhanh như thế này thì cũng không biết là rồi trong một vài tuần tới thì liệu họ có phải mở rộng các cái cơ sở chữa trị bệnh hay không.
Nhưng mà một phần của cái kế hoạch mà giúp người dân điều trị COVID đó, thì mới đây cái mạng lưới nhà thuốc Tây Pharmacity đã phân phối thuốc Monipiravir, tức là một cái loại thuốc kháng khuẩn kháng virus. Thì không hiểu là nó công hiệu đến đâu, tại vì rõ ràng là làm gì có cái loại thuốc nào mà có thể diệt được virus đâu. Thế nhưng mà người ta tuyên bố rằng là có cái loại thuốc này thì mọi bệnh nhân mà F0 đều có thể tiếp cận được các cái loại thuốc điều trị hiệu quả này. Thì tôi không hiểu là nó hiệu quả đến đâu, mà có phải chăng là như Hồng Nga đã nói thì cái thông tin này chỉ làm cho người ta lo lắng thêm mà thôi.
Dạ vâng, cần phải nói rằng là khẳng định lại cái thông tin mà như anh Quốc Vinh nói rằng là không có cái thuốc nào mà diệt được cái virus COVID cả. Thế còn Monopiravir là một cái loại thuốc mà gọi là kháng 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 khuẩn. Thì cái thuốc này đã được sử dụng ở các nước rất là nhiều rồi và hiện giờ thì ở Việt Nam nó được coi như là một trong những cái loại thuốc thần dược để chữa bệnh COVID. Thực ra thì nó cũng có những cái tác dụng nhất định chứ không phải là không, ví dụ như là nó kiềm chế để những cái triệu chứng nó không tiến triển nặng lên. Thế cho nên là nếu bây giờ khi mà nhà thuốc bắt đầu bán thuốc này rồi chính phủ bắt đầu cho phép lưu hành thuốc này với cái tư cách là thuốc chữa bệnh COVID thì rồi lại sẽ có cái tình trạng là người dân đổ xô đi mua rồi lùng bằng được cái thuốc này rồi giá cả nó sẽ tăng lên rồi có người làm giả vân vân. Cái những cái tình trạng đấy thì luôn luôn xảy ra ở Việt Nam đối với bất kỳ loại biệt dược nào. Thế cho nên là Nga nghĩ là các quý vị mà nói chuyện với cả người ở Việt Nam chẳng hạn hay những người mà chẳng may bị bệnh bị mắc COVID đó thì cũng khuyến cáo rằng là cái đầu tiên họ phải chú trọng là tăng cường cái sức khỏe cho bản thân và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoàn toàn chứ không cần thiết phải đổ xô đi mua sắm những cái loại thuốc rồi từ thuốc này đến thuốc kia đắt tiền mà có khi cũng chẳng có hiệu nghiệm nghiệm mấy ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Sang một chuyện khác, chiều hôm 22 tháng 2, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thuộc Bộ Công an đã họp báo công bố cái việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua công tác cấp căn cước công dân. Thì chắc nhờ Hồng Nga giải thích giùm cái này là cái gì? Một hình thức để kiểm soát dân hay là để tiến tới một cái gọi là xã hội điện tử?
Dạ vâng, cái chủ đề này thật ra là rất là thú vị và nó không phải là mới mẻ gì với những người mà sống ở nước ngoài. Ví dụ như là ở Úc nơi anh Quốc Vinh sống hay là ở Anh Quốc nơi mà Hồng Nga từng sống đó thì gần như là công dân nào cũng có một cái tài khoản định danh điện tử ở trên mạng chung của chính phủ. Ví dụ như ở bên Anh thì nó có cái mạng gọi là gov.uk đó, thì người dân sẽ tự nguyện. Họ tức là chính phủ hoàn toàn không được ép buộc người dân cung cấp thông tin mà người dân tự nguyện cung cấp những cái dữ liệu thông tin để cho vào cái kho dữ liệu điện tử của nhà nước. Khi mà có nhu cầu để trích xuất những cái dữ liệu đó để làm bất cứ một cái giấy tờ gì, thí dụ như là làm hộ chiếu hay là làm bằng lái xe hay là làm giấy cho sở thuế vân vân, thì họ sẽ trích xuất từ cái cơ sở dữ liệu điện tử đó ra và gần như là không phải khai điền bất cứ cái form giấy nào và cũng không phải đi lại một cách rườm rà cồng kềnh, và có thể ở nhà liên lạc với họ và họ từ đó họ in ra những cái giấy tờ cần thiết cho mình để mình có thể đi lại trong nước sinh sống rồi trả thuế rồi thậm chí là đi du lịch nước ngoài vân vân. Đó thì là cái nguồn dữ liệu của nhà nước ở các nước như ở phương Tây thì là như vậy. Và Hồng Nga nghĩ rằng là cái đó là cái nguyên tắc mà họ cũng muốn thực hiện ở Việt Nam để tiến tới một cái chính phủ điện tử và giảm cái rườm rà cho người dân khi đi khai báo các loại giấy tờ ạ.
Tại Úc đây thì cũng có một cái kho dữ liệu điện tử như vậy mà được đặt tên là MyGov, thì như Hồng Nga nói thì cũng giống như bên Anh vậy, tức là nếu ai có nhu cầu và muốn thì có thể cung cấp những cái thông tin và đưa nó vào trong cái mạng đó, và nó sẽ nối kết với những cái cơ quan, những cái bộ chính phủ chính. Lấy ví dụ như bên Bộ Y tế, cái nơi mà cung cấp Medicare đó, tức là cái hệ thống bảo hiểm y tế công đó, và sở thuế, rồi thì những cái nơi chẳng hạn như là bộ chăm sóc người cao niên, vân vân. Và chúng ta thấy rằng là nó cũng rất là hữu ích chứ không phải là không, bởi vì là nó liên kết lại như vậy. Nhưng mà có nhiều người thì dĩ nhiên là họ không bao giờ tin vào cái chuyện gì mà đưa thông tin cho chính phủ để chính phủ cất giữ cả. Họ nói rằng là cái chuyện của tôi thì là để tôi, chứ không cần chính phủ phải đụng tay đến. Thì luôn luôn là nó có một bên chống, một bên ủng hộ. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi đọc cái tin này tôi không thấy nói gì đến cái chuyện là cái chuyện này là bắt buộc, tự động hay là như thế nào. Nhưng mà nó chỉ có cái chi tiết như thế này: họ sẽ làm cái chuyện này, tức là cung cấp cái tài khoản định danh điện tử này trong lúc mà cấp lại căn cước cho công dân trên toàn quốc. Thì nghe chừng như là cái này là bắt buộc rồi.
Dạ vâng, đấy cái không rõ ràng mà khi mà cung cấp thông tin như thế này trên nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng đấy khiến cho người dân nghĩ rằng là họ buộc phải cung cấp những cái loại thông tin tất cả những loại thông tin mà chính phủ đòi hỏi khi mà đổi mới và cấp lại căn cước công dân có gắn chip. Thế cho nên là cái này là nó khác với cả những cái xã hội ở phương Tây chẳng hạn, bởi vì là những người ở phương Tây thì theo Hồng Nga nghĩ cũng như anh Quốc Vinh vừa nói đó là họ có cái tư duy độc lập hơn và họ có thể suy diễn theo ý của mình và họ có thể đòi hỏi chính phủ phải tôn trọng cái quyền riêng tư của họ. Có nghĩa là họ có thể từ chối cung cấp cái thông tin cá nhân nếu như họ nghĩ rằng là cái thông tin cá nhân đó sẽ bị sử dụng sai chẳng hạn. Thế nhưng mà Việt Nam thì gần như là không có cái lựa chọn này. Khi mà cung cấp thông tin về cái việc là đăng ký tài khoản định danh điện tử thì Nga cũng thấy rằng là các báo chí đều bỏ qua cái việc là cái quyền lợi cũng như là cái nghĩa vụ của người dân trong cái việc mà phải đăng ký hay là không phải đăng ký hay là phải cấp căn cước công dân hoặc hay là không phải căn cước công dân thì những cái đó không được giải thích một cách rất là rõ ràng ạ. Một cái điều cần phải nói nữa rằng là cái dữ liệu điện tử của công dân ở các nước như ở Anh chẳng hạn thì là nó thuộc về chính phủ quản lý. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì đích danh là Bộ Công an quản lý. Thế cái việc mà Bộ Công an quản lý những cái thông tin của người dân như vậy đó thì nó cũng gây ra một số cái câu hỏi về cái việc là Bộ Công an sẽ làm gì với cả những cái thông tin này. Tất nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn cho người dân khi mà đi làm các loại giấy tờ thủ tục. Thế nhưng ngoài ra thì dữ liệu của họ có bị sử dụng vào một cái việc gì khác không? Thí dụ như là để theo dõi về mặt tư tưởng hay về mặt chính trị chẳng hạn. Thì liệu có cái trường hợp đó không? Thì những cái đó là những cái mà Nga nghĩ rằng là Bộ Công an cũng như là Chính phủ Việt Nam họ phải công khai và phải giải thích rõ ràng cũng như là phải có một cái khung luật pháp đặc biệt để mà giám sát cái việc sử dụng thông tin cá nhân của người dân ạ.
Cái này thì hoàn toàn là chúng ta chưa có nghe nói đến mà tôi không hiểu. Trong nước thì chắc là sẽ có nhiều người cũng nghĩ như vậy và cũng có những cái thắc mắc như vậy. Chỉ có cái là hiện tại đó thì theo những cái trang tin điện tử chính thức thì là được giải thích rằng là một trong những cái lợi, nếu như mà bạn tham gia tài khoản định danh điện tử thì bạn, lấy thí dụ như khi thực hiện các cái dịch vụ công, tôi lấy thí dụ như đi làm công chứng giấy tờ chẳng hạn, hoặc là nộp đơn xin một cái gì đó chẳng hạn, thì cái hệ thống Nó sẽ tự động điền thông tin vào các biểu mẫu cho các bạn mà các bạn không cần phải tự tay khai
Vâng,
tháo
cái đó chỉ là
nữa.
một cái điểm rất là nhỏ thôi, nhưng mà đúng là được khuếch đại lên thành ra một cái điểm
Thì
vô
bởi
cùng quan
vậy,
trọng.
và sau đó thì giải thích rằng là như vậy đó thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian, rồi tiết kiệm được chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, rồi giảm nhiều thủ tục giấy tờ cần thiết. Thì thật sự ra những cái này nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà nó có cái điểm này nè, tôi rất là thắc mắc, tôi hy vọng là sẽ có người giải thích được Hồng Nga thử xem. Có nghĩa là trong này đó, nó nói như thế này là công dân có thể cung cấp và chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua, lấy thí dụ như quét mã QR hoặc là giải pháp kỹ thuật khác, nếu như mà hệ thống của bên thứ ba đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thì cái hệ thống định danh và xác thực điện tử này nó có nghĩa là gì?
Vâng, cái mà chúng ta người thường ai nhìn cũng thấy rằng là càng nhiều bên thì càng nhiều lỗ hổng, phải không ạ? Thì một cái bất cứ một cái bí mật gì mà chia sẻ càng nhiều người thì càng thành ra ít bí mật riêng tư cũng như vậy thôi ạ. Thí dụ như là bên thứ ba có thể là một ngân hàng chẳng hạn, hay bên thứ ba có thể là một bệnh viện chẳng hạn, thì những cái đó khi mà qua được cái rà soát của cơ quan công an thì họ sẽ được quyền tiếp cận cái dữ liệu cũng như là những cái bí mật riêng tư của bản thân chúng ta. Thế liệu chúng ta có thể đảm bảo rằng là cái quá trình lấy dữ liệu đó và trả dữ liệu đó thì nó được đảm bảo hoàn toàn kín đáo không ạ? Ở phương Tây cũng đã xảy ra rất là nhiều trường hợp khi mà những cái kho dữ liệu của người dân nó bị rò rỉ ra ngoài. Bởi vậy cho nên là Hùng Nga nghĩ rằng là cái đó thì cũng là việc phải làm thôi, nếu mà khi mà cả xã hội chúng ta đã chuyển sang thành ra quản trị điện tử này rồi thương mại điện tử vân vân thì rõ ràng sẽ phải kết nối với càng nhiều bên hơn. Thế nhưng mà cái quan ngại đó là cái quan ngại là Việt Nam sẽ làm thế nào để bảo đảm được về cái an ninh điện tử trong các giao dịch cũng như là các cái trao đổi dữ liệu, thì cái này Nga nghĩ rằng là chính phủ họ phải buộc phải giải thích và phải bảo đảm cho người dân thôi. Ngay cả những cái xã hội mà rất là tiên tiến về mặt điện tử, thế như là Anh hay là Úc hay là Đức hay là Singapore, thậm chí là Đài Loan đây chẳng hạn, thì cũng rất xảy ra rất là nhiều trường hợp mà bị hack các kho dữ liệu này, kho dữ liệu nọ. Cho nên là Việt Nam đi sau thì hy vọng là sẽ có những cái kinh nghiệm và cẩn thận hơn, cũng như là có những cái kinh nghiệm bảo vệ quyền riêng tư cũng như là cái kho dữ liệu điện tử của người dân một cách chặt chẽ hơn ạ.
Nói cho công bằng thì theo những gì mà Bộ Công an phổ biến đó, thì để đăng ký tài khoản định danh điện tử thì người dân đó là có nhiệm vụ thông báo với cán bộ công an cấp huyện, quận, tỉnh, thành phố. Điều đó có nghĩa là trên thực tế đó thì thật sự ra Việt Nam cũng đã nói đến cái chuyện gọi là chính phủ điện tử lâu rồi, nhưng mà chưa có làm được tới đâu cả. Và những cái thông tin hiện giờ thì thật sự ra ngoài những cái thông tin mà nằm trên giấy tờ, tức là cầm được trên tay, thì nó tản mát khắp mọi nơi. Thì tôi đoán rằng là đây là cái dịp, đây là cái lúc, cái cơ hội để mà chính phủ gom lại hết, nhưng mà không nói rõ lắm. Người ta có sẵn sàng đem tất cả những cái thông tin đó đến để mà đưa cho công an quận hay huyện hay không?
Thực ra thì đây là chúng ta là những người mà tạm gọi là giới thạo tin, những người mà hay đọc báo rồi hay nghe đài rồi hay tìm tòi ở trên mạng internet thì chúng ta nói chuyện với nhau một cách như thế. Thế nhưng mà Nga nghĩ lại thì ở Việt Nam chẳng hạn, nhất là những trường hợp nông thôn hay là những làng xóm mà nhỏ lẻ, những người dân mà ít học chẳng hạn, thì người ta có cái tâm lý là sợ công an lắm ạ. Cho nên là khi mà lên cơ quan công quyền mà bị công an chất vấn thì bao nhiêu thông tin cần gì là họ sẽ khai ra hết. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái quan ngại là họ có tự nguyện cung cấp thông tin hay không thì ở Việt Nam gần như là không có, bởi vì người dân xưa nay vẫn rất là e dè công an, và khi mà phải lên công an để trình diện để mà cung cấp thông tin thì công an sẽ lấy được các thông tin mà họ cần biết.
Được biết là kể từ năm vừa rồi 2021 thì Việt Nam bắt đầu thực hiện cái chuyện là hoàn thiện cái hệ thống định danh và xác thực điện tử trong cái kế hoạch gọi là chuyển đổi số quốc gia trong cái giai đoạn từ đây đến năm 2030. Và người ta hy vọng rằng đến lúc đó đó thì cái việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử thì ngày sẽ càng trở nên cần thiết và mang lại nhiều cái lợi ích rõ rệt cho người dân. Cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.